380 Chuyện Thiên Nữ Asanka, Tiền Thân Asanka. Asati mọc trên vườn thiên giới. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về sự cám dỗ một tỳ kheo do người vợ cũ gây ra. Hoàn cảnh này sẽ xuất hiện trong Tiền Thân Indriya số 423. Bậc đạo sư nhận thấy vị tỳ kheo này thối thất do mơ tưởng đến người vợ cũ. Vì thế ngài bảo, này tỳ kheo, nữ nhân này đang làm hại ông. Ngày xưa cũng vì kẻ ấy mà ông đã hy sinh cả 4 đạo quân và sống 3 năm liền ở vùng tuyết sơn trong cảnh đầy gian khổ. Nói xong, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn tại một làng trong xứ. Khi ngài lớn lên, ngài học các nghệ thuật ở Đại học Takashila, sau đó trở thành một vị khổ hạnh đạt được các thắng trí và các thiện chứng. Sống bằng củ quả ở rừng tuyết sơn. Vào thời ấy có một thiếu nữ đức hạnh vẹn toàn, từ cõi trời 33, giáng trần, đầu thai làm một thiếu nữ trong đóa hoa sen trên hồ nước. Trong khi các hoa khác già cỗi héo tàn, rơi rụng, thì hoa ấy lớn dần và đứng thẳng trên cành. Vị khổ hạnh đến tắm trong hồ nhận thấy thế, nghĩ thầm, các hoa khác rơi rụng, song hoa này cứ lớn dần ra và thẳng đứng. Sao lạ thế này? Ngài liền mặc áo tắm và lội đến đó. Mở đóa sen ra, ngài trông thấy cô bé gái. Ngài cảm thấy thương yêu nàng như con mình, liền đem cô bé về thảo am, chăm sóc nuôi nấng. Nàng lớn dần đến năm 16 tuổi trở thành rất xinh đẹp. Dung sắc nàng vượt hẳn dung sắc loài người, nhưng chưa đạt đến dung sắc chư thiên. Một hôm, thiên chủ Saka hiện xuống hội kiến Bồ Tát. Thiên chủ thấy thiếu nữ này liền hỏi chuyện và được biết nàng ở đâu ra. Ngài hỏi, nàng cần những thứ gì thưa tôn giả? Một chỗ cư trú, y phục nữ trang và thực phẩm, này thiên chủ. Ngài liền hóa hiện một cung bằng pha lê cho nàng ở, cùng với bảo tọa, y phục nữ trang, thực phẩm thần và tiên tử. Thiên cung này bay xuống trần gian và dừng lại ở nơi nàng đang sống. Khi nàng bước vào trong cung, nó lại bay lên đến giữa không trung. Nàng chuẩn bị đủ mọi thứ phụng dưỡng Bồ Tát trong khi nàng sống trong cung này. Một người kiểm lâm thấy nàng liền hỏi ngài, thưa tôn giả, nàng ấy là gì của ngài? Con gái ta đấy. Người ấy liền đi về Ba La Nại trình vua. Tâu đại vương, tiểu thần vừa thấy trong vùng tuyết sơn cô con gái của một vị khổ hạnh có dung sắc tuyệt thế. Vua bị cám dỗ khi nghe chuyện này, vội bảo người kiểm lâm làm hướng đạo cùng đi với vua và 4 đạo binh về hướng ấy. Cắm liều trại xong, vua đem người kiểm lâm và đám cận thần đến thảo am. Vua kính chào Bồ Tát và bảo, thưa tôn giả, nữ nhân là thứ bất tịnh đối với đời tu hành, vậy để trẫm chăm sóc tiểu thư. Bây giờ Bồ Tát đã đặt cho cô gái tên là Asanka, vì nàng được ngài đem về nuôi nhờ ngài lội qua hồ nước do lòng nghi hoặc. Asanka, cái gì ở trong hoa sen này? Ngài không nói thẳng với vua, hãy đem nàng đi, mà lại bảo, thưa đại vương, nếu ngài biết tên con gái ta thì hãy đem nàng đi. Thưa tôn sư, nếu ngài nói ra thì trẫm sẽ biết, ta sẽ không nói đâu. Khi nào ngài biết tên ấy thì cứ đem nàng đi. Vua chấp thuận, từ đó cứ suy xét cùng với đám cận thần, tên nàng là gì nhỉ? Và đưa ra đủ thứ tên khó đoán với Bồ Tát. Những tên nọ tên kia là tên nàng, song Bồ Tát bảo không phải và từ chối lời thỉnh cầu. Vì vậy một năm trôi qua trong khi vua xem xét tên nàng. Sư tử và nhiều dã thú đến vồ lấy mọi người và binh sĩ của vua, lại thêm nhiều hiểm họa vì rắn rết ruồi muỗi. Nhiều người khác chết vì lạnh, vua bảo Bồ Tát, trẫm cần gì nàng ấy nữa, và vua bỏ đi. Thiếu nữ Asanka hiện ra trên cửa sổ pha lê mở rộng. Vua thấy nàng liền bảo, chúng ta không tìm ra tên nàng, nên chúng ta sẽ ra đi. Nàng cứ ở lại tuyết sơn này. Tâu đại vương, nếu ngài ra đi, ngài sẽ chẳng bao giờ tìm được một vương phi như thiếp nữa. Trên cõi trời 33, tại vườn Sitalata, có một loài cây leo tên Asavati. Trái của nó chứa một thứ tiên tử. Những ai uống rượu ấy một lần là phải say suốt 4 tháng, nằm yên trên thiên tọa. Nó chỉ sinh trái một lần trong 1000 năm, cho nên các thiên tử, dù ham mê rượu nồng vẫn chịu nhìn khác để đón chờ tiên tử ấy. Họ bảo nhau, ta sẽ hái quả cây này, rồi cứ liên tục đến canh chừng cây ấy suốt cả ngàn năm và bảo nhau, cây mọc có tốt chăng? Còn đại vương chỉ trong vòng 1 năm đã sinh lòng bất mãn, Hễ ai hái được kết quả của niềm hy vọng là đạt hạnh phúc. Thiếp xin ngài khoan bất mãn vội. Do vậy, nàng ngâm ba vần kệ đầu. Asati mọc trên vườn thiên giới. 1000 năm chỉ sinh trái một lần. Chư thiên hằng kham nhẫn mãi chờ trong. Quả hy vọng đại vương đầy ngon ngọt. Chim hy vọng không bao giờ tổn thất. Nó đạt tròn mong ước dẫu xa vời. Tâu đại vương quả hy vọng ngọt bùi. Cứ hy vọng đại vương hy vọng mãi. Vua lại mê say vì lời nàng. Rồi triệu tập quần thần một lần nữa. Và cố đoán tên nàng. Cứ mỗi lần đoán 10 tên mãi đến khi 1 năm nữa trôi qua. Song tên nàng vẫn không ở trong số 10 lời phỏng đoán kia. Nên Bồ Tát từ chối lời vua thỉnh cầu. Nàng lại hiện ra trên khung cửa sổ và vua bảo. Thôi nàng ở lại đây, trẫm sắp ra đi. Tại sao ra đi, tâu đại vương? Vì trẫm không thể nào đoán ra tên nàng. Tâu đại vương, tại sao ngài không thể đoán ra? Niềm hy vọng không phải là không có thành công. Một con hạt đậu trên đỉnh đồi cũng đạt được mong ước. Tại sao ngài không thể đạt được chứ? Tâu đại vương, hãy kham nhẫn. Một chim hạt đã tìm nơi ăn trong một hồ sen. Xong nó bay lên tận đỉnh đồi. Nó ở lại đó hôm ấy. Và hôm sau tự nhủ, ta sống thật an lạc tại đỉnh đồi này. Nếu không cần xuống đồi, ta cứ ở đây tìm thức ăn nước uống. Và đậu tại đây hôm nay thật thích thú biết bao. Chính ngày hôm ấy, Shaka Thiên Chủ đã dẹp tan các thần Asura và làm chúa tể cõi trời 33, tự nhủ. Mọi mong ước của ta đã đạt đỉnh cao thành tựu. Hôm nay có ai trong rừng chưa đạt niềm mong ước ăn? Suy xét như vậy, ngài thấy con hạt và nghĩ, ta sẽ làm cho niềm mong ước của con hạt được thành tựu. Không xa nơi con hạt đậu, có một dòng suối. Thiên chủ đưa con suối đầy thức ăn lên đỉnh đồi. Như thế, chim hạt không cần đi đâu, vẫn có cá ăn, nước uống thỏa thích suốt ngày ở nơi ấy. Sau đó, dòng suối đổ xuống và trôi đi xa. Tâu đại vương, con hạt đã đạt kết quả niềm hy vọng của nó như vậy. Tại sao đại vương sẽ không đạt được kia chứ? Xin đại vương cứ hy vọng nữa, hy vọng mãi. Nàng nói và ngâm vần kệ còn lại. Vua nghe chuyện nàng kể, lại say mê sắc đẹp nàng, bị lời nàng lôi cuốn, nên ở thêm 1 năm nữa để phỏng đoán cả 100 tên nàng. Sau 3 năm, vua tìm đến Bồ Tát và hỏi, thưa tôn giả, tên nàng có nằm trong 100 tên này chăng? Thưa đại vương, ngài không biết tên ấy đâu. Vua vẫy chào Bồ Tát và bảo, chúng tôi xin từ giả lên đường. Và vua ra đi. Chúa nữ Asanka lại đứng bên cửa sổ pha lê. Vua trông thấy nàng liền bảo, thôi nàng ở lại, chúng ta sắp lên đường. Tại sao thế, tâu đại vương? Nàng làm ta đẹp lòng vì lời nói chứ không phải vì tình yêu của nàng. Ta say mê lời nói dịu ngọt của nàng, nên đã ở đây 3 năm ròng. Nay ta quyết ra đi. Rồi vua ngâm các vần kệ sau. Lời nói nàng nghe quả thật dịu êm, song hành động không thỏa lòng mong đợi. Hoa hữu sắc vô hương là cỏ dại. Lời hứa kia dẫu đẹp chẳng thi hành. Với bạn thân ta phải ném cho nhanh, chẳng đem tặng cứ để dành mãi mãi. Tình bạn kia tất nhiên là suy thoái. Ta chỉ nên hứa trước một việc mình làm, đừng hứa suông những việc chẳng đảm đang. Nếu ta nói mà không làm phận sự, các trí nhân xem xét liền thấy rõ. Đạo quân ta hao tổn cạn kho lương. Ta hoài nghi đời sống đã suy tàn, đã đến lúc ra đi đành từ biệt. Khi nàng Asanka nghe lời vua liền đáp. Tâu đại vương, ngài biết tên thiếp rồi, ngài vừa nói ra tên ấy. Xin hãy nói cho phụ thân biết tên thiếp và đem thiếp cùng ra đi. Nói xong, nàng liền ngâm vần kệ. Tâu đại vương vừa nói ra tên thiếp, hãy đến ngay cha thiếp nhận cầu hôn. Vua đến gặp Bồ Tát và nói, thưa tôn giả, tiểu thư tên là Asanka. Thưa đại vương, ngài đã biết tên nàng, vậy hãy đem nàng ra đi. Vua kính lễ Bồ Tát và đến cung pha lê bảo nàng. Này quý nương, phụ thân nàng đã gả nàng cho ta, vậy hãy đến đây ngay. Tâu đại vương, thiếp sẽ đi xin phép phụ thân, nàng bảo. Rồi từ cung pha lê nàng bước xuống đảnh lễ Bồ Tát, được ngài ưng thuận và cho phép ra đi cùng nhà vua. Vua đem nàng về Ba La Nại, cùng sống hạnh phúc, sinh được thêm nhiều hoàng tử và công chúa. Còn Bồ Tát tiếp tục hành thiền định và tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Vào lúc các sự thật kết thúc, vị tỳ kheo được an trú vào sơ quả dự lưu. Asanka là người vợ cũ kia, vua là vị tỳ kheo bất mãn này, và vị khổ hạnh chính là ta.